Số 13, sự hoàn hảo của nhân loại. Trong cuộc tiến hóa của nhân loại, có một giai đoạn xảy ra ngay trước mục đích mà nhân loại nhắm đến. Những người trải qua giai đoạn này không còn gì phải thực hiện với tính cách con người. Họ đã trở nên toàn thiện, đã chấm dứt giai đoạn làm người. Những tôn giáo lớn gọi những người đã đạt được sự toàn thiện này với những tên khác nhau. Nhưng dù tên gọi là gì cũng chứa cùng một ý tưởng. Mitra, Osiris, Krishna, Buddha, Christ, tất cả đều là biểu tượng cho người toàn thiện. Những bậc cao cả này không thuộc vào tôn giáo, một quốc gia, một gia đình đặc biệt nào. Các vị không thể bị ngộp trong bao giấy của bất cứ một tín ngưỡng nào. Ở bất cứ nơi đâu, các vị cũng cao quý nhất, lý tưởng nhất. Mọi tôn giáo đều công bố về họ, mọi tín ngưỡng dùng họ để biện minh cho tôn chỉ của mình. Họ là lý tưởng cho mọi người cố gắng noi theo. Mỗi tôn giáo làm tròn sứ mạng của nó theo con đường mà các ngài chỉ dạy. Danh từ Christ được dùng chỉ cho một vị toàn thiện đối với tất cả tín đồ Cơ Đốc giáo, là một từ chỉ trạng thái hơn là tên của một nhân vật. Cơ Đốc giáo dạy Christ bên trong bạn, niềm tin vinh quang. Tất cả chúng ta trên con đường dài tiến hóa sẽ đạt được trạng thái Christ. Sau cuộc hành hương qua nhiều thế kỷ, ở Tây Phương, danh từ Christ được dùng cho một người đặc biệt. Đó là một trong các con của Thượng Đế. Vị này đã đến được mục đích cuối cùng của nhân loại. Chữ Christ luôn luôn có ý chỉ một trạng thái. Mỗi người phải tiến đến trạng thái đó. Đến khi Christ xuất hiện bên trong bạn. Trong Phật giáo cũng có cùng một ý tưởng như thế, là hãy nhìn vào bên trong bạn, bạn chính là Phật. Nhưng người muốn trở thành nhạc sĩ phải lắng nghe những tác phẩm âm nhạc kiệt tác và cuốn hút vào những âm nhạc trác tuyệt của các nhạc sư. Chúng ta phải để tim, suy tư và hướng mắt nhìn lên những dãy núi, nơi mà những vị toàn thiện của giống dân chúng ta trú ngụ. Hiện tại chúng ta như thế nào? Trước kia các vị cũng như thế ấy. Hiện tại các vị như thế nào? Tương lai của chúng ta cũng sẽ như thế ấy. Tất cả các con của con người đều có thể thực hiện được những gì mà con của người đã thành tựu. Chúng ta nhận thấy ở những vị ấy lời hứa hẹn cho sự khải hoàn của chúng ta, sự phát triển trong chúng ta, những đặc tính thiêng liêng như các ngài chỉ là vấn đề tiến hóa. Đôi lúc tôi chia sự tiến hóa bên trong thành 3 giai đoạn là tiềm luân lý, luân lý và siêu luân lý. Trong giai đoạn tiềm luân lý, không có sự phân biệt giữa đúng và sai. Con người chiều theo ham muốn mà không nghi ngờ, không do dự. Trong giai đoạn luân lý, con người phân biệt được giữa đúng và sai, càng ngày càng quyết tâm và phấn đấu tuân theo quy luật hơn. Trong giai đoạn siêu luân lý, con người vượt qua những quy luật bên ngoài vì bản chất thiêng liêng điều khiển những vận cụ của nó. Trong trạng thái luân lý, quy luật được xem như rào cản chính đáng, phương cách chế ngự hữu ích. Hãy làm điều này, hãy tránh làm điều kia. Con người phải phấn đấu để vâng lời và luôn luôn có sự xung đột giữa bản chất cao và bản chất thấp. Trong tình trạng siêu luân lý, sự sống thiêng liêng biểu lộ một cách tự nhiên, không cần sự hướng dẫn từ bên ngoài. Chúng ta thương không phải vì chúng ta phải thương, mà chỉ vì chúng ta là tình thương. Về hành động, một vị thánh Cơ Đốc giáo có nói rằng, chúng ta hành động không phải theo giới luật thế tục, mà chỉ vì năng lực của sự sống vô tận. Khi tất cả năng lực của chúng ta hướng về điều tốt như kim nam châm luôn quay về hướng Bắc, chúng ta vượt qua luân lý. Khi đó không còn trận chiến, vì chúng ta đã giành được chiến thắng. Trong khải hoàn, chúng ta đạt được Christ hoàn hảo, chủ thể của sự sống và sự chết. Điểm đạo lần thứ nhất, có 4 cấp bậc phát triển ở giữa người hoàn toàn tốt và bậc thầy đã chiến thắng. Mỗi cấp độ đạt được bằng một cuộc điểm đạo. Trong suốt những cấp độ tiến hóa này, tâm thức tăng trưởng và đạt đến những giới hạn áp đặt bởi cơ thể con người. Con người đạt đến giai đoạn sự sống Christ, sự sống Phật, bằng cuộc điểm đạo đầu tiên trong số những cuộc điểm đạo cao cả. Trong cuộc điểm đạo này, người được điểm đạo như một đứa trẻ nhỏ, một em bé. Con người phải lấy trở lại trạng thái trẻ thơ mà họ đã đánh mất, và hãy trở thành một đứa trẻ thơ để được vào cõi trời. Xuyên qua cánh cửa đó, con người được sinh trong sự sống Christ và đặt chân lên con đường của thập tự giá. Từ đó tiến lên xuyên qua những cánh cửa kế tiếp của con đường đạo. Ở cuối con đường, người ấy được giải thoát khỏi sự sống giới hạn, khỏi mọi ràng buộc, và chết đi với sự tạm thời để sống trong vĩnh cửu. Người được điểm đạo trở nên ý thức sự sống thực tại thay vì hình thể. Trong Cơ Đốc giáo, giai đoạn tiến hóa đầu tiên này được xem như mở cửa cho mọi tín đồ Cơ Đốc giáo. Thánh Paul đã nói về Christ có thể được sinh ra, cho thấy chứng cớ của sự kiện này. có đủ bằng chứng cho thấy ý tưởng của Cơ Đốc giáo về giai đoạn Christ là một trạng thái nội tâm, giai đoạn cuối trong sự tiến hóa của mỗi tín đồ. Tín đồ Cơ Đốc giáo cần phải nhận thức điều này và không nên xem cuộc đời người đạo đồ đạt đến sự hoàn hảo là do từ bên ngoài. Sự sinh ra của Christ trong mỗi linh hồn tín đồ Cơ Đốc giáo là một phần trong giáo lý chính thống và là mục đích của giáo lý đạo này. Nếu giáo lý bí nhiệm này bị loại khỏi Cơ Đốc giáo, đạo này sẽ không thể nâng cao những người thực hành nó đến thiêng liêng. Cuộc điểm đạo đầu tiên trong các cuộc điểm đạo lớn là sự sinh ra của Đấng Christ, của Đức Phật trong tâm thức con người. Đó là siêu việt hóa tâm thức của cái tôi và loại bỏ những giới hạn. Sự thay đổi mà vị được điểm đạo kinh nghiệm là sự thức tỉnh của tâm thức ở cõi tinh thần. Ở cõi này, tâm thức tự đồng hóa với sự sống và ngưng đồng hóa với hình thể, trong đó sự sống tạm thời bị giam cầm. Đặc tính của sự thức tỉnh này là cảm giác bành trướng rộng rãi ra khỏi những giới hạn bình thường. Vị ấy nhận thức cái ngã thiêng liêng và uy lực. Đó là sự sống, không phải hình thể. Hạnh phúc viên mãn, không chen lẫn thì viết đau khổ. Cường độ sự sống tăng cao theo sự biến mất những giới hạn. Sự sống dường như tuôn tràn vào từ trong mọi hướng. Vui thích với sự tháo bỏ những rào cản. Cảm giác thực tại rất sáng chói, làm cho mọi sự sống còn ẩn náu trong hình thể giống như sự chết, và ánh sáng thế gian giống như bóng tối. Sự nở rộng quá tuyệt diệu này làm cho tâm thức cảm thấy như trước đây nó chưa bao giờ biết chính nó, vì những gì được gọi là tâm thức trước đây trở thành vô thức do sự hiện diện của sự sống được nâng cao tuyệt diệu này. Tâm thức cá biệt bắt đầu nảy mầm từ giai đoạn con người còn non trẻ. Nó luôn luôn phát triển, lớn lên, mở rộng ra trong giới hạn của hình thể. Nó nghĩ rằng nó là cái tôi riêng rẽ và thường xưng là tôi hay là của tôi. Tâm thức cái biệt này thình lình cảm thấy tất cả mọi cái ngã khác như là cái ngã duy nhất, mọi hình thể như là tài sản chung. Họ nhận thấy hình thể chỉ là dụng cụ cho họ sử dụng, trong khi tâm thức sống động là một với mọi sự sống. Vì được điểm đạo biết rõ ý nghĩa về sự duy nhất của nhân loại và cảm thấy thế nào là sống trong mọi sự sống, tâm thức này đưa đến niềm hạnh phúc to lớn mà phản ảnh yếu ớt của nó xuống thế gian cũng đủ tạo cảm giác ngây ngất sâu đậm cho con người. Sự hợp nhất được nhận thức bởi người phát triển trí tuệ và cũng bởi người phát triển tình thương. Nó được cảm nhận từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Nó không phải chỉ là một khái niệm mà là sự sống. Câu chuyện về sự sinh ra của Christ trong chúng ta đã được nói đến từ xa xưa. Tuy nhiên, lời nói thuộc thế giới của hình thể không diễn đạt được hình ảnh ở thế giới của sự sống. Trẻ con phải phát triển hoàn toàn để trở thành người lớn. Chúng ta phải thực hiện nhiều công việc, chịu đựng nhiều mệt mỏi và đau khổ, xông pha vào nhiều cuộc tranh đấu, vượt qua nhiều trở ngại trước khi Christ sinh ra trong con người thơ ấu, yếu đuối để đạt đến hình ảnh của Đấng duy nhất hoàn hảo. Trên đường đạo đầy gian nan khổ nhọc, người đệ tử phải đối diện với những lời chế giễu, nghi ngờ, khinh khi. Họ phải chịu đựng sự thống khổ vì bị bỏ rơi, khổ nạn của thập tự giá và bóng tối của nấm mồ.